trong Phật Pháp, khi mà ngộ được bản tâm, diệu tính tỏ bày, thì mọi sự, mọi việc, vạn pháp đều ở trong đấy mà hiển hiện rõ ràng. Giống như chúng ta nhìn vật trước ngay mắt chúng ta khi trời sáng vậy các quý vị. Cho nên nghèo, khổ chưa chắc đã là gì, đã là thật sự đáng thương. Giàu, vinh hoa, phú quý chưa chắc thật sự lại đáng mừng. Tôi nói thật với các quý vị như vậy. Chúng ta thấy không? Ở ngay xã hội ở đất nước Việt Nam chúng ta hiện tại thế kỷ 21 này, có những người sống trên nhung lụa, sống trên bạc vàng, thậm chí là gì? Tỷ phú đô la. Nhưng họ có vui không? Có sướng thật sự không? Chưa chắc. Ngày đêm lo lắng nơm nớp, tính toán mưu sâu kế hiểm, làm sao cho kiếm được thật nhiều tiền, kiếm được rồi thì lại làm sao cho giữ được tiền đó. Mà xin thưa các vị, không may mà vi phạm pháp luật nữa thì ngày đêm lo lắng, ảo não vô cùng, thấy bóng hình công an cảnh sát một cái liền là gì? Chột dạ. Chỉ thấy họ đi qua thôi, qua cửa nhà chúng ta thôi cũng đi, cũng chột dạ, lo lắng, mắt la mày lém, ngó xem mấy bác, mấy chú công an đã đi qua khỏi cửa nhà mình chưa. Các vị nghĩ xem, cuộc sống như thế, giàu sang phú quý, tiền tài của cải chất đống, chất đầy trong két, trong kho, trong phòng, trong nhà, nhưng có hạnh phúc không? Có thực sự hạnh phúc, thực sự vui không? Để cho chúng ta tự trả lời đi. Ở đây có ai giàu như thế không? Có ai giàu như thế không? Có ai đang phải lo lắng như thế không? Có khi có đấy. Chúng ta thấy, nếu mà vì dân, vì nước, thì cũng chẳng sợ gì là người trên không biết, người dưới không hay. Còn nếu vì bản thân, về cá nhân thì có giàu đến nứt đố đổ vách đi chăng nữa thì ngày đêm lo lắng, ảo não vô cùng. Khi mà thấy gì? Cánh cửa pháp luật mở ra, đem cái còng số 8 đến đặt ngay trước gần nhà mình, thì xin thưa các vị, đấy, cứ nhìn thấy các chú, các bác công an đi qua nhà thôi cũng đã gì, đã sợ rồi. Còn nếu chúng ta sống đường đường chính chính, không tham, sống chấp hành pháp luật, chúng ta nghèo một chút, chúng ta không giàu bằng họ, không phú quý bằng họ, không cao sang bằng họ, nhưng chúng ta gì? Cứ đến khóa tu, chúng ta đến chùa, chúng ta gì? Vô tư. Thầy mở khóa tu 3 ngày con gì? Sắp xếp 3 ngày con ở chùa, con tu chẳng bận tâm gì cả. Thầy mở khóa tu 7 ngày con ở cả 7 ngày, hết 3 ngày hoặc hết 7 ngày con gì? Bắt xe buýt con về con cũng gì? Cũng vui. Ta bắt xe buýt về, về tới nhà, ăn cơm xong chúng ta đặt lưng lên giường là... Đời ấy, xin thưa các quý vị, đời người ấy, nó hơn nhau ở cái chỗ là gì? Không phải ở vật chất, mà ở tinh thần, ở cuộc sống. Chúng ta không phải lo nghĩ nhiều, không phải mưu cầu nhiều, không phải dùng mưu sâu kế hiểm để ăn trên ngồi chốc cả mọi người. Không cần phải như thế. Chúng ta chỉ cần Đức Phật dạy chúng ta gì? Thiểu dục chi túc. Cuộc sống là gì? Đủ cho gia đình, không phải để gia đình nghèo đói khổ sở túng thiếu cùng quẫn là được. Nhớ nha, tu Phật mà để gia đình nghèo đói khổ sở bí bách túng quẫn là cũng không được. Đạo Phật mà đến thế gian là Phật là đem gì? Đức Phật xuất hiện ở thế gian là đem lại gì? An lạc cho chư thiên và loài người. Đức Phật thì tu theo Phật mà nghèo rớt mùng tơi, ăn bữa nay bữa mai không có thì ai muốn theo Phật. Theo Phật như thế thì làm gọi là suy đồi đất nước đâu. Ai cũng cái tin như thần mà theo Phật chỉ có ngồi gõ mõ tụng kinh cốc cốc cốc, không nghe đi làm, không nghe lao động, bảo là niệm Phật để cầu về ở Tây Phương, bảo là ngồi thiền để chứng thành Phật quả, chẳng chịu làm, chẳng chịu học, chỉ có tu thôi á. Xin thưa các quý vị, chúng ta như vậy là cũng sai rồi. Chúng ta học Phật như thế là hoàn toàn là sai rồi các quý vị. Đức Phật xả là xả ở trong tâm không đắm chấp. Chúng ta thấy Đức Phật, Ngài là Thái tử, bỏ quốc thành, vợ con, đất nước, nhân dân để xuất gia đi tu. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, đã thành Phật chưa? Chưa thành Phật. Mà tí nữa thì mất thân mạng vì 6 năm khổ hạnh, thân thể tiều tụy, ốm đau gầy còm, chỉ còn cái da và cái xương. Chúng ta đến những ngôi chùa cổ thấy cái pho tượng là Tuyết Sơn Đại Sĩ, chỉ còn da và xương đó. Đấy chính là gì? Là Thái tử Tất Đạt Đa Đại Sĩ Bồ Tát khi đang hành khổ hạnh ở trong núi đó các quý vị. 6 năm khổ hạnh ạ. Đạo đâu rồi chưa thấy, thân tí chết oan. Cho nên Ngài mới xuống sông Ni Liên Thiền, Ngài tắm. Tắm thì ốm quá, yếu quá, không thể bỏ được lên nữa. Mới thân mới lên là một nửa lên trên bờ, còn một nửa vẫn ở dưới đi. Dưới sông liền ngất lịm ra rồi. May mắn cho thế gian, may mắn cho hậu học, nhân sinh hữu tình, vô tình chúng ta. Có cô gái chăn bò với mấy người bạn, nhìn thấy vị tu sĩ gầy còm ốm yếu, mặt mày hốc hác nằm ngất ở trên bờ sông, tưởng là chết nhưng sang thì sờ vào vẫn thấy gì, hơi thở thoi thóp, cho nên liền biết là gì, ông thầy tu này chắc do gì nhìn ăn lâu ngày đói quá cho nên mới gì ngất đi thế này đấy mà. Vì vậy mà cô gái chăn bò liền là lấy sữa bò cho Thái tử Đại Sĩ Tất Đạt Đa uống. Được một hồi thì dần dần mở mắt và thấy gì chân tay động đậy cựa quậy, mới biết là gì Ngài đã sống lại rồi. Sau đó thì cô gái chăn bò và mấy người bạn liền là ngày nào cũng dâng cho Ngài một bát cháo sữa. Mấy tuần thọ dụng cháo sữa như thế, Ngài thấy thân thể của Ngài thì bắt đầu khỏe mạnh trở lại. Ngài mới đến gốc cây bồ, đến gốc cây bồ đề và kết cỏ kết tường và ngồi ở trên đó lập đại nguyện rằng nếu lần ngồi này tôi không thành Phật, dù cho thịt nát xương tan cũng không bao giờ đứng dậy khỏi tòa ngồi này. Và Ngài sau khi lập nguyện như vậy, Ngài ngồi thiền nhập định 49 ngày đêm, không ăn không uống, không cửa không quậy, không động không đậy. Và lúc sao mai mọc, lúc đó là tâm trí rộng rang, hoát nhiên đại ngộ, giống như Lục Tổ Huệ Năng đi qua nghe ông trưởng giả tụng kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ nhất sinh kỳ tâm mà đi, hoát nhiên đại ngộ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta vào lúc sao mai mọc cũng vậy, tâm tính rộng rang, hoát nhiên đại ngộ, liền thành Phật quả. Từ khi đó mới lấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng tôi đang nói là gì? Khổ quá cũng không tu được, mà sướng quá cũng không tu được. Đức Phật sau khi thành Phật, Ngài còn tu khổ hạnh nữa không? Không. Mà Ngài đi đến nơi quốc vương Tần Bà Sa La. Và tại nơi đây, Ngài đã truyền giới quy Tam Bảo. Sau khi độ cho tăng chúng xong rồi, Ngài đến độ cho năm em cầu chuyển như xong, Ngài đến với quốc vương Tần Bà Sa La, độ cho vua Tần Bà Sa La làm cư sĩ tại gia. Và đồng thời Ngài cũng nhận sự cúng dường cái ngôi chùa đầu tiên để cho tăng chúng tu tập, đó chính là ngôi chùa gọi là Tinh Xá Trúc Lâm. Các Phật tử hai lần đi sang Ấn Độ với thầy đều được đến đó rồi đúng không? Bây giờ nó vẫn còn có trúc, nhưng mà bây giờ trúc nó chỉ còn một số khóm mà trồng không khóm nữa thôi. Còn ngày xưa nơi đó là gì? Hơn 2.600 năm trước, nơi đó là cả một cái rừng trúc bạt ngàn của cái vườn gọi là vườn thượng uyển của nhà vua. Đấy. Của vị quốc vương ở đất nước đó, tức là vua Tần Bà Sa La đó. Đức vua cúng cả cái tinh cái vườn trúc đó và xây dựng lên những cái am, cái thất, cái nhà cho gì? Cho Đức Phật và chư tăng cư trú để tu tập và hành đạo. Đức Phật thì hành đạo, chúng tăng thì tu tập. Và từ đó thì có rất nhiều các vị quốc vương, các đại thần và nhân dân Bách Gia Chăm họ cũng gì? Hùn phúc làm tinh xá để cung thỉnh Đức Phật và chư tăng về cư ngụ để truyền kinh giảng đạo, thuyết pháp và độ sinh, hoằng dương chính pháp, vân vân. Cho nên các Phật tử chúng ta đi sang Ấn Độ, chúng ta thấy gì? Có rất nhiều những tinh xá, những chùa chiền nó đồ sộ. Đến cái nơi Đức Phật thuyết kinh A Di Đà đó, trên cái nền móng còn họ nói đấy, những nơi thấy nó khoảng độ tầm HA thôi, 1-2 H thôi. Nhưng còn họ nói là từ ngày xưa nó còn quay ra đảo đó, nó còn xa ra nữa đến mấy chục HA cơ. Vì hàng nghìn, hàng chục nghìn tăng ni những ngày lễ lớn là về đó cơ mà. Về đó để thính pháp văn kinh cơ mà. Còn bình thường đi theo ngài là thường 1.250 vị. Các vị nghĩ xem, một cái ngôi chùa mà dành cho 1.250 người thường xuyên ở thì đương nhiên nó cũng phải gì? Khá là to, khá là lớn. Cho nên chúng ta sang đích mục sở thị tận mắt nhìn thấy, chúng ta mới thấy sau khi thành Phật đâu ngài có ở dưới gốc cây đâu, ở trong hang đá như khi còn tu khổ hạnh nữa đâu, mà ngài đi theo con đường gọi là trung đạo. Trung đạo là thế nào? Tức là ngài chủ trương người tu tập giống như người nghệ sĩ chơi đàn vậy. Đàn căng dây quá thì tiếng có kêu hay không? Không, không chỉ không kêu hay mà có thể đàn sẽ còn đứt gì? Đứt dây. Mà dây đàn mà trùng quá, tòng đằng, có kêu được không? Có hay không? Cũng không luôn. Đàn căng dây là chỉ cho gì? Tu khổ hạnh ép xác, giống như khi trước đây ngài tu cũng không thành đạo, mà tí nữa thì mất thân. Còn tu mà biếng lười giải đãi, giống như đàn trùng dây quá, cũng không thể thành được cái gì. Cho nên mới nói là giải đãi quá cũng không được, mà tu thái quá cũng không xong. Cho nên ngài mới chủ trương là gì? Con đường tu tập trung đạo. Trung là gì? Là ở giữa. Đạo là gì? Là con đường. Tức là ngài chủ trương cái con đường giữa cái gì? Cái giải đãi và giữa cái gì? Một cái là thái quá ấy. Đó. Có cái khổ quá không thể tu được, sướng quá không tu được. Đó, đi con đường trung đạo cho các đệ tử. Đây là những lời rất thật được ghi chép lại ở trong tất cả các hệ thống kinh điển Nam Tông và Bắc Tông của Phật giáo chúng ta. Chứ thầy cũng không dám bịa ra cái này. Không một ai dám bịa ra cái này các quý vị. Các quý vị có thể xem ở trong kinh Phật xem thầy Đạo Thịnh nói như vậy có đúng không? Thầy Thường Chiếu nói như vậy có chuẩn không? Cho nên xin thưa các quý vị, đó, đấy là thầy nói gì? Trước khi nói về tám tướng phát tâm, tà chính chân ngụy đại tiểu thiên viên của ngài Tỉnh Am Đại Sư, thầy nói như vậy để chúng ta gì? Có một cái gợi mở chúng ta một cái gì? Một cái bầu trời nho nhỏ Phật Pháp ở trước mắt chúng ta. Tất nhiên nó cũng chỉ như là gì? Ếch ngồi ở đáy giếng hay là ngồi nhìn bầu trời qua khe cửa sổ mà thôi. Nhưng mà dù sao, nhìn bầu trời qua khe cửa hay là ếch ngồi ở đáy giếng, nhưng vẫn nhìn thấy một chút ánh sáng của bầu trời, của không gian đó, mênh mông rộng lớn ngoài kia, còn hơn là gì? Kẻ ở trong hang tối chẳng chịu mở cửa, chẳng chịu mở cửa, đây có nghĩa là gì? Chẳng chịu học hỏi, chẳng chịu lắng nghe, cứ nghĩ rằng mình tài, mình giỏi, nghĩ rằng mình cao cao tại thượng, cho nên rốt cuộc còn không bằng ếch ngồi ở đáy giếng, còn chẳng bằng gì bà già nhìn bầu trời qua khe cửa, thì thật đáng thương thay. Đấy, cho nên ở đây tổ mới nói là gì? Muốn phát bồ đề tâm, muốn tu hành thành tựu thì phải phát gì? Phát bồ đề tâm. Mà phát bồ đề tâm thì phát như thế nào? Nó cũng phải có tướng trạng, nó phải có gì? Có cái pháp số, nó phải có cái đúng sai, phải trái, được mất, chân ngụy, vân vân chứ. Chứ bây giờ cứ bảo phát bồ đề tâm, bảo đi chùa là phát bồ đề tâm ư? Chưa. Bảo đi nghe, đi lên chùa khai nguyên theo khóa tu địa tạng hay là theo pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm là phát bồ đề tâm ư? Chưa chắc. Lên theo pháp hội địa tạng hay pháp hội Quan Âm hay pháp hội Trung Phong, 2-3 tiếng thầy giảng kinh giảng bài thì cứ đây là sao? Thế là sao? Thế là ru ngủ đó, nó cứ kiểu như thế mà. Giống như ngày xưa mẹ ru con ngủ ấy, khổ nó cứ thiêu 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 thiêu, nó bắt nó cứ nhắm dần nhắm dần nhắm dần, rồi tự nhiên lại giật mình một cái, rồi lại thiêu 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 thiêu, lại giật mình một cái. Thỉnh thoảng nghe người ta vỗ tay lại giật mình một cái vỗ tay, chả biết người ta vỗ cái gì. Có khi thầy đang nói kháy những người ngủ gật từ sáng đến giờ, người ta vỗ tay là gì? Chê mình từ sáng đến giờ không biết nghe pháp mà cứ ngủ gật. Mình thấy người ta vỗ kháy mình cũng vỗ mình luôn, kiểu nó như thế. Đấy gọi là gì? Đấy gọi là gì? Gọi là tà phát tâm. Phát tâm đi chùa mà chẳng hiểu được đi chùa để làm gì. Hơi một chút là thầy ơi thầy cứu con với, làm như là thầy là Phật, là Bồ Tát, thầy là bác sĩ chẳng bằng ấy. Khổ lắm, các vị đừng có đến chùa, đừng có như thế. Lạy các cụ, lạy các ông, các bà, các mẹ, các anh, các chị, đừng nghĩ là nhà cháu như là Phật, Bồ Tát, như là bác sĩ, giáo sư, dược sĩ, y sĩ có thể ban phúc giáng họa như thế. Nhà cháu không có cái khả năng ấy đâu. Nhà cháu chỉ có mỗi cái y kinh, y luật, y Phật sở chế, khuyến thiện, khuyến tu cho các thiện nam tín nữ tín đồ Phật tử mà thôi. Tất cả các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị, các cô, các chú nghe theo lời nhà chùa về để cùng nhau đoạn ác tu thiện, chịu khó thức khuya một chút, bình thường mọi khi 7 giờ đi ngủ thì bây giờ để 9 giờ đi ngủ đi. Dành 2 tiếng đồng hồ đó là gì? Lễ Phật tụng kinh trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, thành tâm sám hối những nghiệp cấu tội chướng vô thủy kiếp trước mình đã vô tình hay cố ý tạo tác. Nay cho nên sinh ra tuy được thân người nhưng bệnh tật đau khổ nghèo đói, gia đình thì chẳng hòa chẳng thuận, vân vân đủ thứ, thì cũng do cái nghiệp cái mình, cái nghiệp của mình, cái phúc của mình, nghiệp dày phúc mỏng mới sinh ra ốm đau bệnh tật, mới sinh ra con cái hư hỏng, mới sinh ra chồng con chẳng thuận, chẳng chung chẳng thủy vậy, vân vân. Biết mình phúc mỏng nghiệp dày, cố gắng ráng tu, chỉ có ta mới thay đổi được cái nghiệp của ta, chỉ có ta mới làm cho ta tội diệt phúc sinh. Đức Phật dạy thế. Phật không phải là một vị thần ban phúc giáo họa. Các sư các thầy ở trong chùa cũng càng càng chẳng thể ban phúc giáo họa, vì Phật còn chẳng thể ban phúc giáo họa, huống chi là các thầy, các sư. Cho nên chúng ta đi chùa học Phật phải lấy giáo lý, lấy lời Phật dạy làm gì? Làm nền tảng, làm kim chỉ nam cho con đường tu tập của chúng ta, chứ đừng đi theo con đường tà, đường ác. Đừng có để cho người ta lợi dụng mình mất tiền mà còn gì, còn bị chửi là ngu. Đấy, có những trường hợp đấy, đi chùa mà gì, bị cái thầy tà nó lừa cho, mang bao nhiêu tiền đến bảo cúng nó khỏi, nhưng có khỏi không? Không khỏi nó đòi ra lại được đâu. Cho nên đấy gọi là mất tiền còn bị chửi, xong không khỏi thì kể với hàng xóm, kể với bạn bè, người ta bảo là sao mày ngu thế, tiền đó sao mày không để mà tiêu cái tiền đó mà đem đi bác sĩ chữa bệnh cho con, cái tiền đó để giúp đỡ người nghèo, hay là phóng sinh tu phúc, hay là làm việc thiện, cúng dường tam bảo vân vân ABC gì đó, làm cái việc đó cũng tốt hơn. Người ta chửi cho gọi là mất tiền, còn mình người ta chửi cho là ngu là như thế. Cho nên xin thưa các quý vị, các quý vị hãy để cho gì, các thầy làm đúng cái bổn phận, cái trách nhiệm của sứ giả của Đức Như Lai, đó là hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Chứ đừng có tôn suy tôn các thầy lên như là gì, là thay má Phật, giống như gì, giống như thần linh có thể ban phúc giáng họa, chiêu chiêu giống như trong phim trường có thể khỏi bệnh được ấy. Thế là hơi một tí là thầy ơi, thầy cứu con với, thầy giúp con với, thầy ABC đủ các thứ. Rồi không may gặp phải ông thầy tà, nó lừa cho thì có bao nhiêu tiền của mang đến cho nó hết thì chết toi. Cho nên chúng ta tu tập là phải có chính kiến. Phật dạy rồi, tất cả đều lo do nhân do duyên. Quả báo cũng đều do gì? Do nhân do duyên mà có kết quả như bây giờ. Nay chúng ta gặp khó, gặp khổ thì muốn thoát khổ thì nghe lời Phật dạy phải gì? Phải tinh tu, chuyên tu, tinh tiến tu tập, đoạn ác tu thiện. Tức là bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện đó các quý vị. Đó, những việc gì ác lớn chúng ta phải dần dần bỏ đi. Như là việc sát sinh, hại vật, nếu mà người ở ngoài đời họ chưa tu thì chúng ta không dám mà bàn cãi, không dám luận bàn với những người ở ngoài đời. Còn chúng ta đã bước chân vào cửa chùa, gọi là xưng là muốn làm đệ tử của Đức Như Lai, là con Phật tại gia, để học đạo, để bớt khổ, thì chúng ta phải lại phải theo lời Phật dạy thôi. Tôn trọng mạng sống của muôn loài chúng sinh, coi chúng cũng như người thân của mình. Người thân của mình đau bệnh, tại sao mình thấy lo, thấy khổ, thấy thương, thấy buồn, thấy sợ khi phải gì? Phải chia tay người thân, phải đau đớn khi có người mất, vân vân. Tại sao không nghĩ cho chúng sinh họ cũng như thế, nó cũng như vậy? Tuy là súc sinh, con gà, con lợn, con chó, con mèo, con trâu, con bò, con voi, con cá, con chim, con thỏ, vân vân gì đó, nó cũng đều có gia đình, nó cũng đều có chung một cái niềm mong muốn, đó là gì? Đó là mong muốn được được sống, và có chung một nỗi sợ, đó là sợ phải chết vậy các quý vị. Trong kinh A Hàm Đức Phật dạy là tất cả chúng sinh đều có chung một cái niềm mong muốn, đó là mong muốn được sống, và có chung đều một cái nỗi sợ, đó là sợ phải chết vậy các quý vị. Cho nên người học Phật chúng ta đi từ cái căn bản ấy mà tu, chắc chắn chúng ta sẽ không bị sai đường, không bị lầm đường lạc lối, cũng chẳng có ai có thể lừa gạt được chúng ta cả. Ai đi ra khỏi cái quỹ đạo đó ra khỏi cái nền tảng giáo lý của Đức Phật đó, chúng ta biết ngay đó là gì? Thầy tà bạn ác. Cho dù đó là chư tăng xuất gia đi chăng nữa, biết ngay đó là gì? Là thầy tà. Người bạn mà không dẫn dắt chúng ta đi đúng con đường đó thì chắc chắn đó là bạn xấu, bạn ác vậy. Cho nên thầy mong các quý vị Phật tử, các quý vị có đến nơi đạo tràng này gặp chúng tôi hay không gặp chúng tôi cũng thế. Cái gì chúng tôi cần nói, chúng tôi nói dốc hết tất cả rồi, dứt gan, dứt ruột ra để nói với các quý vị rồi, có giữ cái gì đâu. Các vị đừng có nghĩ rằng thầy phải đích thân làm lễ cho, hay là hồi hướng cho, hay là phải xoa đầu cho thì mới gì, mới khỏi được, hay là mới tốt được. Nghe chúng tôi sách tiến khuyến khích động viên các vị về chăm chỉ chuyên tu, tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Làm được như thế thì chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ, hồn thiêng sông núi, lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, chư vị thần linh giống như trong kinh Địa Tạng Phật dạy đều là hoan hoan hỉ hỉ hộ trì chúng ta. Được các ngài đấy hoan hỉ gia trì thường xuyên bảo hộ thì chúng yêu ma quỷ thần tà tinh quỷ mị liền phải lánh xa. Lúc đó chúng ta không muốn an thì cũng tự được an, không cầu khỏi bệnh thì bệnh cũng tự nhiên được khỏi, hoặc là gặp thầy gặp thuốc liền được chữa khỏi. Cho nên các vị thấy gần một năm nay chùa chúng ta vào trong miền Nam, xin thỉnh các cụ các thầy ở trong miền trong cái bài thuốc củ bạc hà với lá đu đủ uống để chữa một số căn bệnh. Đây không phải là thuốc tiên, cũng chẳng phải là biệt dược gì đặc biệt, nhưng mà chúng ta thấy một số các người bệnh về mà cứ người nào mà phát nguyện ăn chay, tụng kinh Địa Tạng, cộng thêm phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện vào nữa, chịu khó tụng kinh tu tập và ăn chay uống thuốc, rất nhiều người khỏi bệnh. Có nhiều người còn khỏi hẳn những căn bệnh quái ác như ung thư cấp tính, ung thư giai đoạn cuối, ung thư di căn nữa cơ. Đấy. Có những trường hợp là người nhà là bác sĩ bệnh viện ca đấy. Như hồi năm ngoái hay là đầu năm nay hay là cuối năm ngoái đấy, thầy kể rồi đấy. Chị làm bác sĩ trưởng khoa bệnh viện chuyên về u biếu nhưng mà chẳng chữa được cho em. Hết bao nhiêu tiền rồi, bao nhiêu các bác sĩ đầu ngành ở trong khoa trong bệnh viện rồi chữa không khỏi. Nhưng khi nghe cái bài thầy giảng khuyên em thôi thì em cứ lên chùa lễ Phật lấy thử xem, uống xem một vài lần xem nó có khỏi hay không. Khỏi được thì tốt, mà không khỏi thì cũng là do số phận vậy. Những thuốc thang tốt nhất để chữa bệnh ung thư trên thế giới bệnh viện có thì chị đã gì? Đã dùng hết để chữa cho em rồi. Các bác sĩ giỏi nhất về cái ngành u biếu chị cũng đã mời để chữa cho em rồi. Bây giờ thì phó mặc cho số phận vậy thôi, chứ không biết làm gì hơn nữa. Cô em mà nghe theo cũng lên liền lên đến chùa lễ Phật xin thuốc thỉnh kinh về để tụng, xin thuốc về để uống. Nghĩ là thôi chị nói như thế thì cứ làm thôi, chứ ung thư ác tính mà di căn giai đoạn cuối nó nở, nó gọi là nổi cục đầy lên khắp cả người rồi, cứu sao được nữa. Y học nổi tiếng trên thế giới, còn chẳng thuốc, loại thuốc đắt nhất trên thế giới rồi, rồi kể cả truyền cả hóa chất rồi còn không được. Làm sao có thể có mỗi cái củ bạc hà, cái lá đu đủ với gì? Với ăn chay tụng kinh niệm Phật xong mà bảo khỏi được bệnh như, cho nên lòng cũng vẫn chưa tin hẳn. Nhưng mà thôi, quản nước quản tát, đó là quan điểm của người Việt chúng ta. Quản nước quản tát, quản sống, quản bệnh thì còn phải chữa. Chữa cho đến gì? Đến là hơi thở cuối cùng không thể uống được thuốc, truyền không thể vào được nữa thì thôi. Thậm chí thuốc không uống, nước không truyền mà vẫn còn cho thở oxy để cố gì? Cố kéo dài thêm giờ phút tuổi thọ nào để người thân với người sắp mất kia đỡ phải gì? Phải còn hối tiếc, đỡ phải ăn năn là mình không tận tâm kiệt lực chăm sóc người thân. Tại quan điểm của người Việt chúng ta cái đấy là cái hay đấy. Còn nước còn tát. Cho nên lên lấy về uống. Các vị phát thuốc bảo mấy ngày đầu vị gọi, vị nói là ngứa, là đau, là ngứa, định bỏ cuộc. Các vị phát thuốc nhà mình là động viên, đấy là nó chắc là chuyển bệnh đấy. Thì thấy đấy là chuyển bệnh, nó cứ cố gắng uống đi, thì bây giờ còn cái gì nữa đâu mà mất. Bác sĩ bảo là không chữa được nữa thì thôi, thì bây giờ thì muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, con nghĩ họ là gì? Đại khái là chúng ta đi viện mà bệnh nặng á, bác sĩ bảo thôi cho về, muốn ăn gì thì ăn, cho về nghỉ ngơi, muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống. Có nghe một cái câu nói đấy, câu nói rất tế nhị của bác sĩ, ý là gì? Về y học, chúng tôi thì không chữa được nữa, người nhà cho về để chuẩn bị gì? Hậu sự đi thôi. Đại khái thế. Nhưng mà vì cái gọi là cái tâm và cái đức của người làm thầy, tức là thầy thuốc đó, không thể nói thẳng tuẹt ra để sợ người bệnh người ta nghe thấy, người ta đi, người ta lo lắng, có khi chưa ra khỏi cửa bệnh viện người ta chết, bảo ra đây thì toi, nó sốc mà đấy, lo ham sống sợ chết mà ấy, biết là mình thì mình sắp chết, nhưng mà nói mình chết một cái là gì, là sợ có khi là chết luôn. Cho nên bác sĩ bảo thôi yên tâm, cứ ông hay bà hay anh hay chị hay cô hay bác gì cứ yên tâm nhá, để về nghỉ ngơi một thời gian cho nó lại sức, xong rồi lại quay lại chữa. Về cái người ngơi đi. Thì nghe bác sĩ nói như thế, người bệnh nghĩ rằng hay là mình đỡ rồi nhỉ, có khi mình đỡ bác sĩ mới cho mình về mình nghỉ. Thế thì dạ thưa bác sĩ, nhà cháu đi về có phải ăn kiêng cái gì không ạ? Dạ không, không phải kiêng cái gì, muốn ăn cái gì thì ăn, ăn cái gì cũng được, không phải kiêng cái gì cả. Thế sao mấy hôm ở bệnh viện mấy bác sĩ mấy y tá mấy bảo nhà cháu là phải kiêng cái này cái nọ cái kia? Mà không, không cần phải kiêng cái gì đâu, hôm trước nói thế thôi, nhưng kiêng cái gì, không cần phải kiêng gì. Khi người ta còn bảo mình ăn kiêng, có nghĩa là còn có cơ hội gì? Cơ hội khỏi bệnh. Khi người ta bảo không cần phải kiêng cái gì nữa, ý là thôi về muốn ăn cái gì mà ăn trước khi chết, làm vài bữa cho no bụng xong chết xuống dưới khỏi làm quan ma, còn ma đói. Đại khái đó, đại ý là như thế các quý vị. Cho nên đó, vì này lên lễ Phật thỉnh kinh về để đọc, để tụng, xin thuốc về để uống. Mấy ngày ở đầu thì nó đau, nó ngứa, nó phát ban đỏ rực lên, muốn bỏ. Thì mấy vị phát thuốc mới bảo là còn cái gì nữa thôi, bây giờ chỉ có gì, gọi là như đánh một canh bạc thôi, tất tay. Một là gì, thắng thì làm vua, thua thì làm gì, làm giặc. Còn ở đây mình gọi là thắng thì làm người, thua thì làm ma. Đấy, mỗi thế thôi mà. Thắng thì làm người, mà thua thì đương nhiên chỉ có làm ma thôi, còn làm gì nữa. Đó, cho nên các Phật tử ở chỗ phát thuốc lên mới động viên thế, thì thôi Phật tử phải cố thì phải uống. Qua đến tuần thứ nhất thế, nó bớt ngứa, bớt đau. Thấy những cái khối u nó nổi hạch lên đấy thì thấy nó teo dần, mà thấy sức khỏe lại tốt hơn, ăn thấy ngoan ngoan miệng hơn, ngủ thì thấy được nhiều hơn. Uống hết một lần nửa tháng, hết một lần lên lấy lần thứ hai, uống lần thứ hai là thấy thì nó xẹp và nhiều hơn, da rẻ thấy nó hồng hào hơn, ăn được bát cơm, ngủ được vài tiếng, thấy nó khá khá lên rồi. Uống hết lần thứ hai lên, lấy lần thứ ba nữa, uống hết lần thứ ba tới khoảng hơn tháng, gần hai tháng thì trên những cái u nó nổi, cái hạch nó nổi lên, thấy nó lặn hết sạch. Ăn hai bát cơm ngủ không muốn dậy. Đi khám lại bác sĩ bảo ơi, uống cái thuốc gì mà mới có hơn tháng, hai tháng trời mà tế bào ung thư gần như không còn chút nào nữa.